xa đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng ơi, tổ quốc không gian sông núi thân thương bát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, yêu không gian dân quê đời này. Lướt ngàn mây những cánh chim bay, gìn giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ. Dù đường bay xưa gió mưa kinh hoàng, mẹ Việt Nam ơi bao nhiêu công khó, vùng trời thân yêu anh bay xa mãi.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 21 tháng 9 năm 2019. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương, thân mến thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú, ngày hôm nay chú khỏe không?
tôi khỏe thưa cô. Mỗi hôm nào vậy mà chúng ta đang làm việc cuối tuần của mùa hè năm 2019. Sao hôm qua thành phố nơi tôi ở có cơn mưa hạ cuối mùa thật tuyệt vời thưa cô, cả tiếng đồng hồ, mưa cả tiếng đồng hồ. Chúng ta làm việc liên tục mỗi tuần, mỗi tháng, năm này qua năm khác không ngừng nghỉ. đó là đam mê thưa cô. Có hai nghề mà tôi đam mê nhất trong đời, trong cuộc đời của tôi, đó là nghề lái máy bay. Ngày hôm qua, nghề lái máy bay có cái oai hùng của nó. Cái danh tiếng muôn đời của người lính không quân Việt Nam Cộng Hòa là đi không lo gì xác rơi, mà nếu xác không rơi thì phải ra đi bỏ lại vòm trời, nhưng luôn mang theo tình người. Thưa cô Nam Phương, người phía bên kia trong nước có tâm tình và quý mến với tôi, họ gọi tôi là ông giặc lái. Ngày thứ hai là làm truyền thông. Lần đầu tiên tôi làm truyền thông giấy, tuần báo Thế Hệ cũng đã có một thời danh chấn giang hồ. Và rồi sau đó làm truyền thông đài. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được phát đi từ Đài Sài Gòn Dallas 1600 và diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, cũng như trên đài truyền hình SBTN. Cái nghề thứ hai này nó ngấm vào tôi từ từ nhẹ nhàng như mưa thấm vào đất. Giọt nước chảy vào vách đá liên tục từ tuần này qua tuần khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác. Giọt nước đã làm mòn vách đá lúc nào không hay. Cô biết sự thành công của người làm truyền thông, nghề truyền thông mà không phải là tờ giấy khen, những danh hiệu này nọ, mà nó được ghi nhận từ những ánh mắt, nụ cười, lời nói hay những gương mặt bày tỏ tâm tình đón nhận, ủng hộ của người nghe trong và ngoài nước sau mỗi lần phát thanh của chương trình Từ Cánh Đồng Mây từ Đài Sài Gòn, cũng như diễn đàn Tiếng Nói Tự Do. Thật hạnh phúc cho những ai có đam mê, hãy tìm ra đam mê của mình để đi cùng với nó. Thật hạnh phúc cho người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, có đam mê giàu tìm ra đam mê của mình cũng đã bị trù dập suốt bao nhiêu năm qua. Từ bên này, Sức Cao Bồi Texas xin gửi lời chào đến bên nơi biển Chánh Trị Sự Hứa Phi của Đạo Cao Đài. Thưa, nếu Chánh Trị Sự Hứa Phi, thưa ông nghe được tôi ạ?
Dạ, thưa đang anh giặt lái, đang nói đi, thưa anh giặt lái.
tôi rất mừng lắm, thưa Chánh Trị Sự Hứa Phi. Tôi với ông có cái duyên với nhau, có cái nhà Phật gọi là duyên khởi. Lần trước chúng ta nói chuyện xin phép được gọi là tay ba. Hòa Thượng Thích Không Tánh, Chánh Trị Sự Hứa Phi Cao Đài và tôi chương trình từ cánh đồng mây bên này, nhưng Cộng sản đã cắt mất đường dây của ông và chỉ còn lại tôi với thầy Không Tánh. Hôm nay được nói chuyện lại với ông, tôi rất là vui mừng. Bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm, Chánh Trị Sự hiện đang ở đâu thưa Chánh Trị Sự Hứa Phi?
Bây giờ tôi đang ở tại Việt Nam. Đang ở Việt Nam, nhiều người ta gọi bóng gió rằng là đang ở trong cái nhà tù lớn. Và cái người mà cai quản cái nhà tù này cộng sản Việt Nam đó. thưa anh Phạm Đình Minh, là bây giờ nói chung quy trở lại, chúng ta cũng đam mê và chúng ta cũng tiếp tục nói, mặc dù ở trong cái nhà tù nào đi nữa thì chúng ta cũng phải nói, cũng trao đổi, bạn đã thoát khỏi cái nhà tù đó. Thưa anh Phạm Đình Minh,
thưa Chánh Trị Sự Hứa Phi, cái đam mê của tôi nó vô tội thưa ông, nó không có đau đớn gì cả. Tôi đam mê được phát biểu, được nói chuyện với những người thân mến, mang theo tình người của tôi trong nước mỗi tuần. Không có đau đớn, không có bị ai ép buộc cả, không ai bắt tôi được cả. Nhưng mà ông thì khác, đã có lần, nó bắt ông, nó nhốt ông vào cái bao như con nợn vậy, nó đánh ông nữa. Tôi thương ông lắm. Tại sao lại gọi là đạo Cao Đài? Và đạo Cao Đài bắt đầu xuất phát ở Việt Nam từ năm nào, thưa Chánh Trị Sự Hứa Phi?
Đạo Cao Đài xuất phát từ miền Nam Việt Nam, chính thức là Tây Ninh, vào ngày rằm tháng 10 năm 1926. Tất nhiên là cách đây năm 1926 của cái thế kỷ trước đó, là 90 mấy năm để thưa anh Phạm Đình Minh.
Có gì liên hệ, liên kết giữa hai cái danh từ kép đi với nhau, đó là Cao Đài Hòa Hảo? Tại sao không Cao Đài Không mà lại có Cao Đài Hòa Hảo là làm sao?
Dạ, cái gây từ là Cao Đài Hòa Hảo đó, thì trước đây khi mà ở tại Việt Nam, trong khi như vậy là đấu tranh với lại Việt Minh, thì cái thời gian đó thì trong quân đội bên Cao Đài, rồi bên quân đội Hòa Hảo, rồi chung cái thời gian đó là gọi là thiên khai hòa đình đó, là thiên chúa hòa hảo mà cao đài hay là cao thiên hòa đình đó. Rồi là cũng trong cái thời gian để đòi trở lại cái sự đô hộ từ người Pháp, và từ đó thì vậy là tiếp theo thì đấu tranh với lại Việt Minh, thoát cái khỏi cái ách cộng sản. Nhưng mà cái ách của dân tộc Việt Nam mình thì sao thấy nó cũng khổ hoài tới ngày hôm nay. Thưa anh Phạm Đình Minh, chắc có lẽ rằng có khó thế thì sau này mới mình mới thấu hiểu được cái khó, để lo cho mọi người nó khó đó. Thưa anh Phạm Đình Minh,
thưa Chánh Trị Sự, nó có khó, nó có đam mê lớn thì con người ta mới đoạt được những điều vĩ đại, thưa ông. Con người ta mới đạt được những điều vĩ đại. Tôi xin phép tôi hỏi để biết thêm về đạo Cao Đài. Lý do tại sao không biết Phật bắt đầu đạo Cao Đài, vị sáng lập bắt đầu từ đâu? Có lý do gì không? Tại sao lại chọn Thánh Thất và giáo hội ngay tại thành phố Tây Ninh ở miền Nam Việt Nam? Có lý do gì không thưa Chánh Trị Sự?
Theo tôi được biết cái gì trong cái lịch sử đạo đó, thì những vị giáo chủ biết rằng cái tương lai sẽ xây dựng cái cơ sở đạo rất là lớn, và khi đó thì chỉ có cái vùng Tây Ninh thì đất nó còn rộng, và nhiều cái tinh thần nó còn hoang sơ, và như vậy là cái vùng Tây Ninh nghĩa là hướng về cái hướng Tây, và đạo thì cũng chọn cái về cái hướng Tây. Cho nên nó lại đi về cái vùng Tây Ninh, rằng nó phải thiết nhất, rằng nó là khai mở, cho nó rộng rãi, rồi là nó gần nơi cái như là Sài Gòn, rồi nó gần với tư làm trong cộng đồng thì nó có nhiều cái lợi thế để cho nhân dân và đồng bào đi về. Hiện tại bây giờ là nơi tòa thánh Tây Ninh thì cũng 40 số vuông cũng rộng lớn lắm, là có 12 cái cổng chính. Và như vậy trong nội ô đó thì tới mấy chục cái cơ sở của đạo. Trước đây thì có đài phát thanh viện đại học, rồi là bệnh viện rồi kia đó, trường trung học rồi kia đó nhiều lắm. Nhưng mà qua cái thời gian sau 15 đó thì vậy là chỉ còn có chút đỉnh thôi. Thưa anh Phạm Minh Đinh với lại tất cả quý vị, thì ngày hôm nay thì tôi suy nghĩ trong một cái thời gian tới thì qua cái thời bị cực rồi cũng tới cái ngày tới nơi mà thôi, thì tất cả mọi người cũng đi vào cái sự tiến ngữ mạnh mẽ đó. Như anh nói là đam mê lo cho đạo đó, thưa anh.
Thưa chánh trị sự, không ai làm vua ba họ, không ai khó ba đời đâu. Đêm hôm qua tôi mời ông lên chương trình và ông nhận lời. Tôi có nói với ông, ở trong vùng ba nó có hai, đặc biệt Việt Nam vùng ba chiến thuật, có hai cái núi, ngọn núi rất là đặc biệt, đó là núi Bà Đen và núi Bà Rá. Núi Bà Đen tại Tây Ninh và núi Bà Rá tại Phước Long. Cả hai ngọn núi này đã hơn một lần tôi đáp ở trên đỉnh ngọn núi để đặt những hệ thống truyền tin cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và đặc biệt nữa là ở Tây Ninh vào khoảng năm 70, 71, chả có ngày nào tôi không đáp tại phi trường Trảng Lớn, và chả có ngày nào tôi không bay qua Thanh Thất Cao Đài khi vào đáp vào phi trường, thưa ông. Khi nhắc lại những kỷ niệm đó, tôi nói với ông để ông nghĩ lại được là tôi nghĩ là chắc khi ông sinh ra đời đã có đạo Cao Đài rồi, đã có đạo Cao Đài rồi. Năm 1975, lúc đó ông bao nhiêu tuổi, thưa? Năm 1975, lúc đó ông bao nhiêu tuổi, thưa chánh trị sự Hứa Phi?
Dạ, năm 1975 là lúc đó là tôi được 23 tuổi rồi. Hiện tại bây giờ tôi cũng sắp sửa đi vào có U70 rồi, thưa anh.
ông vẫn còn trẻ hơn tôi. Ông vẫn còn trẻ hơn tôi. Nhà Phật các vị tu hành có cái danh xưng chúng tôi gọi hòa thượng, thượng tọa, đại đức. Bên nhà thờ các vị tu hành danh xưng chúng tôi gọi ông cha, ông giám mục, ông hồng y. Chánh trị sự có nghĩa là gì? Và công việc của chánh trị sự, công việc chánh trị sự của đạo Cao Tài, ông làm cái gì, thưa chánh trị sự Hứa Phí?
Đây là có đài đó thì có nhiều cái vấn đề mà về cái phẩm tước á, khi mà làm việc hoặc ở văn phòng thì mới xin cái phẩm tước với nhau, còn là khi mà ra khỏi văn phòng hoặc là đi cúng á thì chỉ xin là huynh đệ với nhau, huynh đệ tỷ muội, tức như là ở bên Nam thì gọi là huynh đệ, gọi là anh em á, bên Mỹ rồi gọi là tỷ muội. Thì để hòa nhập với đời thì thường là hệ lớn tuổi là anh mà nhỏ tuổi là em, mà ở ngoài đời cũng vẫn là vậy. Còn cái vai trò chánh đức sự tất nhiên là nắm một cái hành chánh của trong một cái tôn giáo, ở trong đoàn thánh em thì cái địa phương thưa anh Phạm Minh.
Năm 1975 tôi hỏi lại lần nữa là lúc đó ông đã là môn đồ của đạo Cao Đài chưa? Tôi không biết anh xưng là môn đồ hay làm sao. Ông đã có ở trong đạo Cao Đài chưa, thưa ông?
Dạ, năm đó là tôi là lễ sĩ, tôi được hội thánh đưa về nơi tòa thái chân minh học về thi lễ, về lễ nghi và đặc lý. Thì cái lúc đó tôi đã là lễ sĩ của hội thánh Cao Đài tòa thái chân minh. Và cái vai trò của tôi cái lúc đó có thể làm công việc từ thiện, và chúng tôi chỉ lo về cái vấn đề quan hôn tăng lễ tất nhiên, lo cho những người mà được chức chức tôn gọi về, hoặc là những người bị khốn khó nghèo khổ về kia, thì cái vai trò của chúng tôi cái lúc đó là tôi lo cái công việc đó.
Câu hỏi nếu tôi có hỏi ông nó cũng bằng thừa, ông cũng biết vậy, tôi cũng biết vậy. Sau năm 1975 tôi phải hỏi nước Hoa Kỳ này như thế nào ông cũng biết vậy. Người ta bảo là anh em giải phóng bốn bể một nhà, nhưng ai cũng chạy trốn những người giải phóng như thú rừng vậy. Năm 75 ông 20 tuổi, ông có bắt đầu, ông đã bắt đầu, lúc đó ông còn ở lại trong nước. Và những năm sau này cho tới 40 mấy năm sau, ông có nhìn thấy khốn nạn của đảo Cao Đài và cái khốn nạn của dân tộc Việt Nam dưới chế độ Cộng sản hay không, thưa Tránh Nhân sự Hứa Phi?
Nghĩa là sau khi các bạn ở miền Nam, Việt Nam đã rơi vào tay cổ, tất nhiên từ tôn giáo tới người dân cũng đều bị cái cảnh đau thương ấy đó. Nghĩa là tôi ở trong nước cái bị giết bao nhiêu qua cái cuộc vậy là đủ tiền. Xong rồi á, thì cái năm 1979 để tôi chống đối trở lại cái điểm này về cái vấn đề người ta đưa ra cái bản án Cao Đài. Nghĩa là cái lúc đó tôi là cái vai trò lễ sĩ, có những cái phiên họp của đạo thì tôi bị dạy hết, cho tôi còn là thư ký của Không Tấn Đạo. Tất nhiên là Không Tấn Đạo là coi một vùng luôn ở trên Bảo Bình Minh. Thì tôi chống đối trở lại cái bản án Cao Đài. Thì cái lúc đó thì tôi cũng được hân hạnh được ngồi xử lý, và cũng được như vậy là ăn bó bó, rồi cũng bị người ta hành hạ, rồi cũng bị như vậy là đi làm kiếm lợi suốt của mười mấy năm rồi. Nhưng hơn kia nó cũng cho tôi một cái bình yên tới ngày hôm nay, và ngày hôm nay tôi cũng vẫn tiếp tục lo cái công việc đạo đó, thưa anh. Là
có cái gọi là cao đài quốc doanh không? Có Phật giáo quốc doanh đấy, có Công giáo quốc doanh đấy,
dạ.
có cao đài quốc doanh không? Có không?
Dạ, nghĩa là bên này tôi gọi nôm na cho nó chính danh một chút xíu, tại vì là gọi quốc doanh đó thì nhiều khi là không biết là cái nước nào là hướng dẫn, cái nước nào hướng dẫn, nhưng mà tôi gọi quốc doanh là có cao đài diệt cộng đó, thưa anh.
Có sao nói vậy thôi, cao đài Việt Cộng. Cao đài Việt Cộng nó thờ ai? Nó thờ Hồ Chí Minh à? Hay nó thờ ai?
Dạ, cao đài Việt Cộng thì cái khi mà Việt Cộng còn giờ không phải Việt Cộng, nó do nó chiếm cái tòa Thánh Tây Ninh rồi là nó ra bản án cao đài. Xong rồi nó lập trình lên một cái hệ thống để gọi là hội đồng trưởng quản để cai trị cái nền Cao Đài, rồi nó làm theo cái chỉ thị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nó làm theo cái chỉ thị của Ban Tôn giáo và Mặt trận. Còn bộ đó thì người ta làm theo cái chí hướng của Việt Cộng, cho nên tôi gọi nôm na là nó là Cao Đài Việt Cộng, thì nó cho nó chính xác chứ, thưa anh.
Ông biết ba tam vô của Cộng sản, mình chẳng cần học, mình nghe mình biết vậy. Vô tôn giáo, nó đâu có vô tôn giáo đâu, nó có tôn giáo mà. Đức Phật ngồi khoanh chân khoanh tay tốt trên đài, nó đưa Hồ Chí Minh ngồi khoanh chân khoanh tay gần ngang với Đức Phật mà. Tức là nó có tôn giáo đấy. Nhưng mà nó không dám xé xác Hồ Chí Minh ra đóng đanh trên thánh giá, nó không dám đưa Hồ Chí Minh đóng đanh vào trong nhà thờ. Tôi không biết nó có đưa bác của nó vào thánh thất Cao Đài hay không. Nhưng tất cả con người xác đất vật hèn cả. Ông nhìn lại quãng đời của ông đi qua, ông cũng đã gần thất thập rồi, tôi qua thất thập rồi. Có con người nào trên trái đất này mà còn được để danh để tiếng người ta tôn thờ lại ngoài hai đấng Phật và đấng Jesus Christ không ông? Chẳng có đấng nào đâu, chỉ có hai đấng đó thôi.
Đó, nghĩa là trong khi đó Đức Phật và Đức Chúa Giêsu Christ ngài đâu có cái của cải, đâu có cái gì đâu mà ngài chỉ có một cái tâm yêu thương, là một cái tâm to lớn lõi, rồi ngài cũng chả có ngai vàng, cũng chả có lâu đài như ngai gì hết. Nhưng suốt mấy ngàn năm rồi nhân loại cũng vẫn đang tôn thờ Đức Phật và Đức Chúa Giêsu Christ. Tiếp theo thì sau này nhờ những vị lãnh đạo của tôn giáo mà lo cho nhân loại sống trong cái cảnh bình an hạnh phúc, đất nước nước nào cũng được thanh bình, rồi là người dân nước nào cũng có cái gì tự chủ, nghĩa tín ngưỡng, tự do tôn giáo về chính trị lựa chọn sống á, thì như vậy là con cháu được ngoan hiền, nói theo cái đường đạo đức của anh em như vậy. Thì mấy ngàn năm nay rồi, dân tộc Việt Nam, cho nên dân tộc Việt Nam thì gọi là tất cả các cái nền tôn giáo dân tộc Việt Nam một mặt tôn, hết. Bây giờ là qua cái giai đoạn này thì nó hơi có khó một chút xíu, nhưng mà tấm lòng của dân tộc Việt Nam không bao giờ như vậy là quên cái cội nguồn là đạo. Thì tôi hy vọng rằng một ngày nào đấy tất cả con em của chúng ta sẽ được sống trong một cảnh đạo đức giống y như trong những cái đức tự do vậy đó, thưa anh.
Chính vì sự có nhắc đến chữ cái cội nguồn là đạo, thực sự nó như vậy. Tôi nghĩ ông trong đời của ông chưa bao giờ ông nghe thấy ai nói là phải học tập tư tưởng Jesus Christ. Ông chưa bao giờ ông nghe thấy ai nói là phải học tập tư tưởng Đức Phật của đạo Phật giáo. Còn tại sao nó bắt ông, có lẽ có lúc nào đó nó cũng bắt ông, hoặc ông nghe nó bắt ông phải học tập tư tưởng Bác Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh làm gì có tư tưởng không? Trăm năm chồng người, trăm chồng cái chó gì đó, nó ăn cắp của thằng Tàu mà. Nó nói mà. Không có gì quý hơn độc lập tự do, cái này cái kia, nó ăn cắp của Mỹ mà. Làm gì có tư tưởng?
Người ta cũng lo nghĩa là trăm năm chồng người. Nhưng mà tiếp hai con cái là chồng người đó là chồng những người bất hảo vậy. Cái cây đó nó ra toàn là cái trái đắng không à. mà đạo thì như vậy. Chỉ có con cái là nó là để cho mọi người tính tưởng nó theo. Nhưng mà như vậy nó ra cây mọt. Hai cái đường là nó khác nhau. Cho nên lúc nào người ta cũng chịu cái mọt hết. Còn bây giờ người ta trồng trăm năm trồng người, nhưng mà cái người này là cái người gì đâu, và hiện tại về xã hội nó cũng lặp rồi rồi. Rồi cái trái thì nó ra cái trái đắng, ngay cả những cái người của họ đó, nhưng mà họ cũng vẫn còn sâu xé với nhau, dành với nhau. Cái thì đạo đức cái gì mà đạo đức tư tưởng gì mà tư tưởng đó, thưa anh.
Cái đam mê nếu có trong con người của ông với con người của tôi, chúng ta cái đam mê mang yêu thương vào nơi oán thù. Chúng ta có cái đam mê đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Đâu phải như Đảng Cộng sản nó có cái đam mê vào giết người miền Nam. Đâu phải như Đảng Cộng sản nó có cái đam mê ăn cướp của người miền Nam. Bà Lê Hiền Đức tôi gọi là bà, hay bà ấy là bà chứ không phải là viên chức. Bà là một người 70 năm tuổi Đảng Cộng sản. Bà nói là 63 tỉnh ở Việt Nam bây giờ, cả 63 tỉnh đều là 63 tỉnh của dân oan. Của dân oan. Tránh chi sự có biết chi dân oan là cái gì không? Thưa tránh chi sự hơ phí.
Dạ. 63 tỉnh ở tại Việt Nam này là không những là 63 tỉnh oan, nhưng mà như vậy là cái tính độ oan nữa đó, thưa anh. Nghĩa là bị cướp chùa, cướp đặt, cướp rồi trơ ngôn thánh thất tu nguyện, rồi nhà nguyện thì kia cũng cướp ráo hết. Bây giờ những người tín hữu mà chân chính, những tín đồ chân chính, cái kia người ta thờ Chúa, thờ Phật ở trong trung tâm, họ đi tới những cái chùa mà nghi nga đồ sổ, trong đó có Hồ Chí Minh ở ngồi trong đó, thì người ta đã có tới rồi. Bên đại con đại cái thì cũng vậy, nơi nào mà trước cái cây cổng thanh thất mà treo cái lá cờ phúc kiến, cái thì người đạo đâu có tới, cho nên cái tín đồ cũng bị tín đồ oan luôn đó. Rồi là trong cái xã hội hiện tại bây giờ, cái thì không biết kêu gọi, không biết nhờ cậy vào ai, không biết được kia, thôi bây giờ mình đam mê, mình mới tin tưởng vào Đức Chúa Tôn, Đức Chúa, Đức Phật. Như vậy là mình đam mê, như vậy là tương lai rồi là cái sự khó khăn nó sẽ qua đi, và cái thành công của một đất nước tới rồi là tôi cũng hy vọng rằng là ở hải ngoại, tất cả những gì ở hải ngoại cũng chung một cái lý tưởng với lại ở tại quốc nội. Tại vì á vừa rồi á nó bỏ đi về bao bố
bỏ tôi vào bao bố tôi. Tôi biết cơ, tôi biết chuyện đó.
Dạ, rồi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, rồi các nước tự do cũng có cái nhảy ý là nó thôi bây giờ ngày đêm đi tị nạn, và đây chúng tôi sẽ bảo lãnh. Nhưng mà cái đam mê của tôi nói là bây giờ đất nước Việt Nam còn như thế này, rồi tôn giáo thì bị mất chuyện mất đất đai, mất thời kia đó. Thì tôi, người đấu tranh, tôi sẽ ở tại Việt Nam, tôi đấu tranh. Và như vậy là cái ngày 18 tháng 9 năm 2019, khi mà Ủy hội Tự do Tôn giáo quốc tế có mời Hội đồng Liên Tôn Việt Nam chính tôi đi về nơi trường Giác Hoa Sài Gòn để họp với lại Ủy ban Tự do Tôn giáo quốc tế. Thế thì không biết là cái thế lực nào nó tổn hồn, nó cũng khóa cửa trước, khóa cửa sau, rồi nó cũng chặt người kia, người nhà tôi đi, rồi nó cũng chặt tôi. Cho nên, giàu khổ như vậy, nhưng tôi cũng vẫn đam mê ở tại Việt Nam, lúc nào tôi cũng lo cho cái chân lý của mình đọc ở đài đó, thưa anh, với lại có thể như vậy, vậy á.
Ông có nhắc lại cái chuyện nó nhét ông vỏ bao bố. Chánh trị sự đâu có biết rằng ngày hôm sau Hòa Thượng Thích Không Tánh gọi cho tôi trên Skype nhé, nói chuyện Skype như qua tôi nói chuyện với ông vậy. Ngài nói với tôi là anh có biết nó nhốt, nó bó Hứa Phi vào, Chánh trị sự Hứa Phi vào cái bao bố không? Tôi thấy những thằng khốn nạn đó. Nó không muốn cho ông có râu, nó chỉ muốn cho bác Hồ. Bác Hồ của nó có râu hay sao? Nó đẻ ông ra, nó cạo râu ông mà.
Dạ.
Khốn nạn. Người cộng sản, tôi có thể ông biết nhiều hơn tôi, nhưng tôi cái điều tôi cảm nhận được, cái điều tôi cảm nhận ấy nó còn đau hơn cái điều ông bị đau nữa, cơ là vì nó làm bất cứ cái điều gì để dụ bạn, để dụ ông, để dụ tôi về phe của nó. Một khi nó chưa nắm được chính quyền, làm gì nó nắm được chính quyền, nó ăn cướp chính quyền chứ. Nó ăn cướp chính quyền năm 1945 mà. Nhưng mà một khi nó ăn cướp được chính quyền rồi, lập tức nó trở thành một kẻ sắt máu, tàn nhẫn. Bao nhiêu gia đình sau năm 1975 phía miền Nam đi, thưa chánh trị sự, đi tán. Bao nhiêu nhà thờ bị phân ly. Bao nhiêu những đảng phái tốt của miền Nam bị chia rẽ. Tất cả những cái điều đam mê của nó phải giết người như vậy là khốn nạn mà. Đảng này nó phục vụ cho ai? 44 năm Đảng Cộng sản nó phục vụ cho ai? Hay nó chỉ phục vụ cho đảng viên của nó? Hay nó chỉ phục vụ cho đảng của nó? Hay nó chỉ phục vụ cho tàu của thưa chánh trị sự Hứa Phi? Những điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không?
Dạ, tôi nghĩ hình như là nó phục vụ cho quan thầy của nó là hay hơn tầng lên đêm. Như vậy là bất cứ cái gì mà từ trong nước mà muốn có một lên cái kế hoạch hoặc là có chương trình để sửa đổi cho dân trí, thì như vậy là nó phải đi qua cái Đảng Cộng sản Việt Nam, phải qua nơi Đảng Cộng sản Trung Cộng. Bạn có mở xin chỉ thị từ cái Đảng Cộng sản Trung Cộng. Ngay cả cái người dân mà biểu tình chống Trung Cộng thì nó còn bắt nó bỏ tù luôn. Thế thì tôi nghĩ rằng Đảng Cộng sản Việt Nam như vậy là bây giờ mình nói cái từ khác cái từ đó cũng hơi dở, từ người đọc cho nên họ có thể nói cái từ khác mình tôi gọi là chư hầu cho cái Đảng Cộng sản Trung Cộng. Rồi bây giờ đó tôi nghĩ rằng là cái thời thế bây giờ nó cũng khác rồi. Trước đây thì cái bức tường nó lên bức tây bức thì vậy là theo cái nguyện vọng của người dân của nước tây bức thì cái bức tường nó cũng xóa. Rồi là cái liên bang xô viết mười mấy nước thì đông âu thì kia rồi cái chế độ cộng sản đâu có còn tồn tại. Hôm nay như vậy là theo cái tình hình chung cái thời kỳ thế giới chắc có lẽ là cái Đảng Cộng sản Trung Cộng thì nó cũng noi gương để cái Đảng còn chủ nghĩa của mấy nước từ kia là nó cũng tuyệt dốc và nó cũng mất thắng rồi, mất xanh rồi thì nó cũng sẽ ra đi mà thôi. Khi mà cái Đảng đàn anh ra đi thì không biết là cái Đảng là đem sao anh, cái Đảng là đem của Việt Nam thì sao anh.
tôi Tôi thưa với chính trị sự, nước Hoa Kỳ tôi này cũng chẳng tốt lành gì đâu. Nó cũng là một nước cho con người cầm quyền vậy. Nó không có cái, những cái điều tốt và điều không tốt. Nhưng mà thực sự mà nói, điều tốt thì nó nhiều hơn là điều không tốt. Nhưng mà thực sự mà nói, chúng tôi vẫn được có quyền đi bầu người nào làm tổng thống, người nào làm thượng nghị sĩ, người nào làm dân biểu cho chúng tôi, thưa ông. Ở nước Hoa Kỳ này, ông tổng thống là giỏi lắm, chúng tôi cũng chỉ dùng ông ấy có 8 năm thôi. Tổng thống Hoa Kỳ không có ông nào dốt đâu. Nhưng mà dở, có thể có những người làm tổng thống dở thì chúng tôi cũng chỉ có phải chịu đựng có 4 năm thôi. Ở nơi ông ở đã 44 năm rồi mà nó có bầu cho ai đâu, ai bầu cho ai đâu. Ông nói đến Trung Quốc cách đây một thời gian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 năm gì đó. Có chuyện gì với Trung Quốc là có hàng trăm người xuống biểu tình tại Hà Nội. Hàng ngàn người xuống biểu tình tại Hà Nội. Mỗi lần như vậy những người này đều bị chúng nó đánh cả. Tôi nhắc lại cái bà già bà thân mến của tôi là bà Lê Hiền Đức, bà 70 năm tuổi, bà đảng bà đi biểu tình trong Trung Quốc, nó cũng đánh bà ấy vậy. Có một cái điều chúng ta cần phải nhắc đến mà không thấy ai, không thấy Đảng Cộng sản nó nói gì đó, là cái gì đó, cái bãi gì đó, cái đảo gì đó, tu chính là tư chính gì đó, thưa.
Cái bãi tư chính đó.
Dạ.
Nghĩa là cái bãi tư chính này hôm nay như vậy là Đảng Cộng sản Trung Cộng nó đưa tàu H-8 vào như vậy là nó cũng đã thăm, nó giặt cát, xâm phạm tới cái đường biển Việt Nam chỉ cách Phan Thiết như vậy là mười mấy hải lý thôi, sao rồi tỉnh gần đâu ở đâu giãn hải luôn. Nhưng mà hình như là mấy ông là lãnh đạo của cái Đảng Cộng sản Việt Nam, hình như là cái đợt về cái lưỡi ở Mỹ như thế nào ấy, cho nên không nói không được cái kia. Không có lên tiếng, không phản đối, không vậy. Mà làm và cái người dân mà phản đối thì là bị nhốt, bị phải tù, cũng giống như cái ngày 10 tháng 6 năm 2018 đó. Người dân của Bình Thuận, Ninh Thuận rồi là ở Đồng Nai, Sài Gòn. Chứ ta như người biểu tình về cái việc là cái vụ là ba cái đặc khu đó, hiện tại giờ mấy trăm người tình ngồi cũng còn ngồi trong tù đó anh ơi.
Người ngồi trong tù rất là thân mến với ông, làm việc với ông nhiều lần ở Hội đồng Liên Tôn, đó là luật sư Nguyễn Bắc Chuyển.
Dạ. Nhiều lắm, là nhiều người là đang ngồi trong tù trong Hội đồng Liên Tôn thì cũng kêu là ông Bục Tiên Nguyễn Kim Tôn, anh Kim Minh Chức, anh Nguyễn Tắc Tiễn rồi nhiều lắm rồi, mỗi phạm hào rồi, những người mà đấu tranh về cái công việc mà lo cho dân tộc. Cho nên vừa rồi cái ngày 18 tháng 9 năm 2019 thì Hội đồng Liên Tôn Việt Nam, tại vì tôi cũng là đồng chủ tịch trong Hội đồng Liên Tôn Việt Nam, ở trong Hội đồng Liên Tôn Việt Nam gồm có năm tôn giáo: Tông Đài, Công giáo, Phật giáo, Việt Nam Thống Nhất, Hòa Hảo và Tin Lành. Thì mỗi tôn giáo bầu ra một người đồng chủ tịch, thì tôi cũng là đồng chủ tịch trong cái Hội đồng Liên Tôn Việt Nam. Rồi cũng có họp với lại Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế, thì chúng tôi cũng nêu lên một số cái công việc mà những người đấu tranh cho đất nước Việt Nam và những người lo cho tôn giáo và những người như vậy là phục vụ chính sách như vậy và đang ở trong tù, và những người lo cho dân tộc Việt Nam thoát khỏi cái cảnh cộng sản thì cũng bị ở trong tù. Cho nên tôi nêu lên nghĩa là quốc tế phải can thiệp tặng cho các thành viên cộng sản Việt Nam hết tất cả tiền nhân chính trị và tiền nhân liên đập. Hội đồng Liên Tôn Việt Nam chúng tôi nghe lên cũng rất nhiều công việc thưa anh.
Tôi thưa với ông là ông hôm nay tôi nói chuyện với ông, tôi học được một cái chữ mới và tôi sẽ dùng nó đấy. Trước kia tôi cứ nói cho nó thực sự nghe nó có vẻ lịch sự một chút, tức là những cái đám quốc doanh, Phật giáo quốc doanh, công giáo quốc doanh, nhưng mà bây giờ cứ nói thẳng ra là công giáo Việt Cộng, Phật giáo Việt Cộng đi, Cao Đài Việt Cộng đi. Có cái đám nào Việt Cộng nào nó len lỏi vào, có cái đám Việt Cộng nào nó len lỏi vào Hội đồng Liên Tôn được hay không? Có đám nào nó len lỏi vào không được không?
Bởi vì là Hội đồng Liên Tôn thì nếu mà có len lỏi đi vào thì cũng không không có thể là nó là đi nó hợp dụng cái nơi mà nó cộng đại tại vì trong mỗi tôn giáo thì người ta cũng thấm cái đòn như vậy là cộng sản nó cài người vô mỗi tôn giáo rồi đó là làm là lũng đoạn của mỗi tôn giáo, giữa tôn giáo này đã kích tôn giáo kia, tín đồ đã kích lẫn nhau, rồi nó làm cho cái tất cả những cái tôn giáo này kia rồi nó không có hòa thuận và cái tín đồ có những cái mà không yêu nhau, cái đó là làm lợi cho cộng sản. Cho nên Hội đồng Liên Tôn Việt Nam của chúng tôi cũng đã nếm những cái mùi đó, cho nên nó cũng cảm giác lắm đó thưa anh.
Ông có nhắc đến Trung Cộng, ông có nhắc đến chúng tôi nhắc đến Hoa Kỳ trở lại Việt Nam, làm cho tôi có cái suy nghĩ là bạn trong cơn hoạn nạn mới là bạn chân tình, bạn trong cơn hoạn nạn mới là bạn chân tình. Việt Cộng và Trung Cộng nó có cái nó gọi với nhau là 16 chữ vàng và 4 tốt. Ông có nhìn thấy chữ vàng ở đâu? Ông có nhìn thấy 4 tốt ở đâu hay không? Hay chỉ thấy nó đang đưa tàu đến nó cướp Trường Sa, Hoàng Sa, rồi bây giờ nó đang sử dụng nó cướp cái bãi Tư Chính. Ông có nhìn thấy cái điều đó hay không? Tránh sự hứa phi.
Dạ, tôi thấy hiện tại không những cướp cái bảng cái đại Tư Chính, nhưng hình như là cướp gần hết cái đất nước Việt Nam rồi. Đi mô chức tinh nghĩa, rồi tăng rai, rồi tập tư xa, rồi là ngay bây giờ tới đảo Trung Quốc, rồi là ở trên đất nước Việt Nam cái hình chữ S này, cái dãy hình chữ S này, công nhân Trung Cộng thôi, bao la luôn, ngay cả những cái khu đất vàng hoặc là những cái nơi mà chiến lược, thì người dân Trung Cộng nó cũng ra, nó cũng mua những cái lô đất, nó mua những cái nơi mà nó để nó làm cái công nghiệp, thì nó mua là cái nhà kia của Trung Cộng. Thì thôi bây giờ coi như là đất kiếm cũng đã gần hết rồi. Thực tế là nó chiếm cũng đã gần hết rồi. Nhưng bây giờ thì nó không có chiếm được cái lòng yêu nước của người dân Việt Nam. Tôi nói thật là không có thể chiếm được cái lòng yêu nước của người Việt Nam. Nhưng mỗi khi người dân Việt Nam lên tiếng thì bị đàn em của Trung Cộng thì nó cản ngăn. Nhưng mà sau cơn mưa thì trời lại trái. Biết đâu một ngày nào đó thì cái đàn em của Trung Cộng thì nó không có tồn tại, thì trên ngày đó chúng ta sẽ có một cái sự hành thông. Nhưng mà muốn cho đàn em của Trung Cộng nó không tồn tại thì tất cả người Việt Nam từ quốc nội ra hải ngoại, người tôn giáo thì còn nguyện thì ủng hộ cho tín đồ công chiên làm những việc mà tín đồ công chiên thì người đời phải cần làm. Cái đó là cái vấn đề quan trọng ngày hôm nay chúng ta phải làm, là làm như thế nào. Chẳng hạn như Hoàng Chí Phong ở Hồng Kông, rồi vậy là cũng đi vận động thế giới của chính chế là người kia đó. Ngày hôm nay cũng rất là hay. Đã về chúng ta cũng phải cần làm những cái công việc đó. Thế thì tôi nghĩ rằng tất cả những nước trên thế giới này đều bị chi, cái nước nhỏ đều bị chi phối những cái nước lớn qua những cái hiệp định. Nhưng những cái hiệp định và cái hội nghị đó, như vậy là người ta có một cái cầu thòng, nếu mà những cái nước nào không có tuân hành theo những cái hiệp định, những cái chuyên trình họ đó, thì sau đó thì có thể ra phục hoạt trở lại, hoặc là những cái nước chẳng hạn như hiệp định Liên Minh nhớ, hoặc là hiệp định Paris, thì những nước mà tham gia ký vô mà thấy bây giờ dân tộc Việt Nam mà khổ quá, hoặc là dân tộc Việt Nam bị Tàu Cộng này kia, Việt Cộng nó đàn áp, thì sẽ đánh bật cái lương tâm của những nước đó. Những nước đó phải có cái trách nhiệm nặng như vậy đó là tại vì mấy ông ký mà mấy ông ký mong chia đất nước chúng tôi, hoặc là mấy ông ký giao nằm như thế nào đó thì kia, bây giờ mấy ông làm như vậy là hình như mình hơi sai, thì bây giờ mấy ông còn phải chỉ sai chiếc đi, mình đã đánh động lương tâm vậy cho thế anh.
Chánh Trị Sư có nhắc về cái chuyện ký giao thế này thế kia đó, nơi ông ở, nơi ông đang ở bây giờ đó. Nó gần Tây Nguyên lắm, nó gần gần cái chỗ cái khu gọi là cái gì đó, Bô Xít. Nó ký cái chỗ này cho Trung Cộng 99 năm mà. Ông đã có bao giờ ông đến cái khu Bô Xít đó hay chưa thưa Chánh Trị Sư Hứa Phi?
Là tôi có đi nhiều nơi, chẳng hạn như là đi lên Bô Xít Sông Rai nữa, tại vì nơi nào có người đạo Cao Đài thì cái phát triển lại được cái thông duyên, mà ngay cả đi ra Hạ Long, đi Vĩnh Ninh, hoặc là đi thấy đêm tôi cũng vẫn đi ra miền Bắc, tôi cũng vẫn đi ra thăm đồng đạo ở các nơi. Nhưng tới cái khi mà tới những cái đặc khu hoặc cái xí nghiệp của tàu cộng á, thì nó để mình đến mình chụp hình nó là ra là nó thiệt gì hết thưa anh. Đó, nó hùng lắm, là như vậy.
Nó hùng lắm
để đứng đó thôi.
Nó ác chứ. Giết người như ngoé đâu phải nó hùng. Ông à, thưa Chánh Trị Sư Hứa Phi, nếu mà nói về các tôn giáo, dĩ nhiên chúng ta có nhiều tôn giáo tại Việt Nam, nhưng những tôn giáo mà ông thường nghe thấy, tôi thường nghe thấy ấy, tôi nghĩ là Việt Cộng nó trù Cao Đài lắm đấy, nó muốn giết hết Cao Đài đấy. Nếu mà so Cao Đài với Công giáo Phật giáo thì đạo của các ông ấy, đạo Cao Đài ấy, bị nó dí kinh khủng đấy. Tại sao như vậy thưa Chánh Trị Sư Hứa Phi?
À, nghĩa là nói về cái chế độ cộng sản ở tại Việt Nam này thì người ta cố tình tiêu diệt hai nền tôn giáo, thứ nhất là Cao Đài, thứ hai là Phật giáo Hòa Hảo. Anh có hỏi rằng là Cao Đài Hòa Hảo không có đâu, nghĩa là Phật giáo Hòa Hảo bây giờ là Cao Đài. Phật giáo Hòa Hảo là do nơi đức giáo chủ Dình Chi Tổ này giáo quả học. Thì hai cái tôn giáo này xuất phát từ ở nơi quốc hội. Và cái thời buổi đầu tiên á, cái kỳ như vậy là cái vấn đề mà nó đến tiêu diệt tất cả những cái tôn giáo này á, như vậy là nó cho rằng là làm sai sai cho nó. Thì cái đời là cái lời người ta nói, người ta nói là tôi sai cho cái giúp pháp Mỹ được kia đó, cho nên bằng mọi cách là phải tiêu diệt đạo Phật Đạo Cao Đài. Trong cái thập niên năm 45 tới năm 47, hàng trăm ngàn tín đồ Cao Đài và chức sắc về kia bị thủ tiêu, bị chặt đầu trên sống, trên tập thể. Còn Phật giáo Hòa Hảo ở tại miền Tây, tại vì Phật giáo Hòa Hảo thì ở vùng An Giang, Kiên Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh rồi đó là ở rất là nhiều. Thì Phật giáo Hòa Hảo thì người ta cũng bị bắt lại, bị bắt bỏ trong thì người vậy là bỏ vô trong cái đau bố này kia mà để nó chở ra giữa sông nó nổ kiếm xong như vậy là khi bỏ vô đau bố còn cái lại kia đâu thể bơi 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 được. Tôi có bỏ về bà bố mà nó đánh tôi còn nó đỡ còn không được tình thế cho nên nó tiêu nó giết làm lại. Và cái mục đích chính đó thì nó muốn triệt tiêu cái tất cả hai tôn giáo này. Nếu mà ở tại Việt Nam quốc tổ thì càng nào cái sự tuyên truyền của cái bộ cộng sản nó không hữu hiệu, cho nên buộc nó phải tiêu diệt tôn giáo trước. Còn như vậy là bên công giáo thì có một tòa thánh Vatican. Tòa thánh Vatican thì nếu mà làm quá nghĩa tòa thánh Vatican với cái hoàng cái tăng thì và như vậy bên Phật giáo thì có Phật giáo quốc tế, thế mà làm giá thì Phật giáo quốc tế người ta phải lên tiếng để xin nói, cho nên hay nán một chút xíu. Còn cái tôn giáo ở bản địa nó thẳng tay luôn á anh ơi.
Ông có nói chuyện nó cho vào trong bao bố, ông có biết chữ chữ của cộng sản nó dùng là cho đi mò tôm không? Ông biết cho đi mò tôm là như thế nào không?
Trước đây thì tôi cũng nghe những chữ mà ở tại miền Trung, khi mà nó bắt nó dồn để lại một cái nơi nào đó thì số người thì nó bảo là hay đi ra bờ sông học cái gì đó được kia rồi đi ra đó thì nó sẽ cho gãy tay gãy chân rồi lại vậy là cái quăng xuống sông xuống biển đi mò cái đó là đây là khỏi bơi.
ông nói gần đúng đó thưa ông, nói gần đúng đấy. Ông nói gần đúng đấy, tôi biết chắc chắn nó đúng là như thế này này. Cái người mà bảo cho tôi ý, người mà viết cho tôi đọc cái đó là nhà văn Xuân Vũ. Ông Bùi Quang Chiết đã có một thời gian ông ấy tập kết ra Bắc rồi ông trở lại miền Nam, ông ấy ra Chiêu Hồi. Ông ấy kể chuyện cho tôi ngay tại nhà tôi là cái chứ ông hỏi tôi là bạn có biết đi mò tôm là đi thế nào không, mà tôi không biết đâu thưa anh. Đi mò tôm là nó giết ông xong nó mổ bụng ông ra nó nhét gạch nhét đá vào trong đó. Nó đưa ông xuống bờ sông như ông vừa mới nói vậy đó. Ông mò tôm cả đời ông, không bao giờ ông nổi lên được đâu. Ông chết đuối, chết chìm thường thường nó sẽ nổi lên. Nhưng mà tôi nói cho ông biết ấy, tôi gặp nhiều người lắm. Tôi nói chuyện với nhiều người lắm. Những người thuyền nhân, những người đi tù cải tạo bao nhiêu năm, những người đồng đội của tôi khốn nạn hơn tôi biết bao nhiêu lần. Những người bị hải tặc hãm hiếp. Ngay cả những người bị hải tặc hãm hiếp vợ con ngay trước mặt. Ngay trước mặt họ chịu biết bao nhiêu cực khổ trong trại tị nạn, nhưng không hề có một người nào hối tiếc đã đi tìm cách chăn trở trốn khỏi cái chế độ khốn nạn này. Không có ai hối tiếc cái điều đó cả. Mà tôi nghĩ là ông với tôi hôm nay nói chuyện với nhau cũng chẳng có gì phải hối tiếc cả. Mặc dù là Ngày mai có thể có một cái thằng khốn nạn ở đó, nó đến nó nói chuyện là đêm hôm qua Chánh Trị Sự nói chuyện với thế lực thù địch bên ngoài. Nhưng mà thưa Chánh Trị Sự Hứa Phi, qua câu chuyện hôm nay chúng ta nhận ra được là hãy theo đuổi đam mê thành công của mình và là thành công nó sẽ đến thưa ông. Tôi nhắc với ông đầu tiên, ông vẫn nhắc đến câu ngày mai trời lại sáng, mà tôi cũng sẽ nghĩ chắc chắn như vậy. Không có ai làm vua ba đời đâu. Dân tộc mình cũng chẳng khó ba đời đâu thưa ông. Làm việc gì vì trái tim mình, vì quê hương mình, điều đó mình không thích hơn hay sao thưa Chánh Trị Sự Hứa Phí? Tôi với ông ngày hôm nay chúng ta làm việc với nhau, chúng ta nói chuyện với nhau qua tâm tình người anh em đam mê con cái Đức Chúa Trời, mang tình thương đến nơi hận thù. Những gì kể về và những gì chúng ta biết tới chỉ là phần nổi của tảng băng thôi ông. Phải tốn một thời gian cực khổ để gặt gái thành quả. Ông đã trải qua 44 năm giải phóng. Điều gì mà người ta không giết được ông ấy, chúng nó sẽ làm cho chúng ta mạnh hơn, nó sẽ làm cho ông mạnh hơn. Vậy thì nói theo Cộng sản là chúng ta hãy tiến lên, chúng ta nắm may mắn hơn những người khác, tìm được lý tưởng và đam mê, tất cả đều từ lòng quê hương, yêu đồng bào mà ra thưa Chánh Trị Sự Hứa Phí. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, ông muốn nói gì ông nói một câu nữa đi thưa, trước khi chúng ta phải chấm dứt ngày hôm nay thưa ông.
Dạ thì tôi cũng nói như anh vậy, chúng ta đam mê, chúng ta lo cho người tình thương, chúng ta lo cho nhân loại, chúng ta tiến lên. Dạ ok.
chắc chắn chúng bao giờ chúng ta lùi cả thưa ông. Có sự quan phòng của Thượng Đế, chúng ta có niềm tin, có đam mê. Có một điều hôm qua ông yêu cầu tôi không thực hiện được, đó là ông muốn tôi mời Hòa Thượng Thích Không Tánh lên cùng chung với chúng ta. Vì lần trước tôi mời cả ba người nhưng không được. Tôi sợ nếu tôi ngồi mời ba người thì nó cũng sẽ trở ngại, nó cũng sẽ cắt đường dây nữa. Thành ra tôi sẽ có dịp khác, chúng ta sẽ nói chuyện với Hòa Thượng Thích Không Tánh và Chánh Trị Sự Hứa Phi. Chúng tôi cảm ơn Chánh Trị Sự thật nhiều. Ông đã thức khuya nói chuyện với chúng tôi. Ông đã bị nó nhốt vào trong bao, cắt râu, đốt râu của ông. Nhưng con người vẫn vì tình yêu quê hương và đồng bào vẫn tiếp tục việc làm của mình. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần, Đại sứ Hoàng Đà Lạt 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy, người lính già Vĩnh Long, tất cả mọi người thân mến đã mang chương trình này đi toàn cầu. Chờ đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt, Chánh Trị Sự Hứa Phi. Xin chào tạm biệt, quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Chánh Trị Sự Hứa Phi cao đài. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa hè, tọa lạc tại Cali, Sài Gòn Mall Garden. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn phong phú. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.
Anh ra đi